Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 23 tháng 9 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về Kitô giáo tại Algeria, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Tòa Thánh tuyên bố rằng, kiểm soát sinh sản không phải là biện pháp để chống lại nghèo đói. Đại diện của Tòa Thánh tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về những mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ cảnh báo về việc sử dụng những mục tiêu này một cách có ác ý để áp đặt những chính sách kiểm soát sinh sản tại những nước nghèo. Hôm thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Trưởng đoàn Tòa Thánh tại Hội nghị Thượng đỉnh đã tuyên bố rằng, mọi toan tính sử dụng các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ để áp đặt những chính sách dân số, hầu hạn chế số người nghèo trên thế giới đều có ác ý. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình kêu gọi cộng đồng thế giới đừng sợ người nghèo. Ngài nói rằng, các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ cần được sử dụng để chống lại nghèo đói, chứ không phải để chống lại người nghèo. Vị Hồng Y người Ghana này bày tỏ quan ngại về những chính sách dân số và kiểm soát sinh sản được đề ra trong tài liệu chung kết của Hội nghị Thượng đỉnh. Theo Ngài, mang lại cho các nước nghèo những chuyên viên tài chính và giúp đỡ họ có được một nền cai trị tốt mới có thể giúp cho những vùng nghèo nhất trên thế giới góp phần vào công ích của mọi người. Ngài khẳng định rằng, cách hành xử thiếu trách nhiệm của các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, thái độ thiếu quan tâm của các chính phủ và cộng đồng thế giới, chính sách bảo hộ mậu dịch thái quá, quyền lợi tập đoàn, những ý thức hệ gây chiến tranh và xung đột, đó chính là những chướng ngại đích thực của phát triển. Vị đại diện của Tòa Thánh tại Hội nghị Thượng đỉnh cũng không quên nhắc đến tệ nạn buôn bán bất hợp pháp gắn liền với chiến tranh và sự nghèo đói cùng cực tại một số vùng. Ngài kêu gọi tất cả các chính phủ cần phải đảm nhận trách nhiệm và chống lại những cách hành xử tắc trách và đôi khi ngay cả vô lương trong lĩnh vực tài chính. Chỉ với quyết tâm như thế thì may ra mới có thể thăng tiến được những khía cạnh nhân bản của công cuộc phát triển, nền giáo dục, sự an toàn trong lao động và những nhu cầu căn bản của mọi người. Được biết, Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về các mục tiêu phát triển của thiên niên kỷ đã khai diễn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 20 tháng 9 và kết thúc hôm 22 tháng 9. Tin Vatican. Tòa Thánh sửng sốt khi chính phủ Ý cáo buộc rằng Ngân hàng Vatican rửa tiền. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh cho biết rất ngạc nhiên sau khi chính phủ Ý loan báo sẽ cho mở cuộc điều tra về hành động rửa tiền của Ngân hàng Vatican. Trong một thông cáo, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng cho biết hoàn toàn tin tưởng nơi Chủ tịch và Tổng Giám đốc Ngân hàng Vatican. Theo các cơ quan truyền thông Ý, Chủ tịch Ngân hàng Vatican, ông Ettore Gotti Tedeschi, và một vị hữu trách khác của ngân hàng mà danh tánh không được tiết lộ, đang bị một tòa án tại Roma cho điều tra vì đã vi phạm một luật chống rửa tiền, được chính phủ Ý ban hành hồi năm 2007. Luật này buộc các ngân hàng phải công bố danh tánh của người có hoạt động tài chính, cũng như mục tiêu và bản chất của hoạt động này. Thông cáo của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nói rằng, Tòa Thánh rất ngạc nhiên và sửng sốt trước án lệnh nói trên, bởi vì mọi dữ kiện cần thiết đã từng được thông báo cho giới hữu trách của ngân hàng Ý, và các hoạt động tương tự vẫn luôn diễn ra với các ngân hàng khác tại Ý. Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh luôn muốn có sự minh bạch triệt để trong các hoạt động tài chính của Ngân hàng Vatican. Ông Tedeschi, một chuyên gia về đạo đức trong tài chính, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ngân hàng Vatican cách đây một năm. Tin Algeria. Một số tín hữu Kitô Algeria bị mang ra xét xử vì không giữ chay trong tháng Ramadan của người Hồi giáo. Hôm thứ Ba vừa qua, hai công nhân xây dựng tại Ain El Hammam, miền đông Algeria, đã bị đưa ra tòa xét xử vì đã không tuân giữ tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Theo một thông tín viên của hãng thông tấn Pháp AFP, bản án dành cho hai tín hữu Kitô này sẽ được cho công bố vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Sau phiên tòa, một trong hai người là ông Hossein Hossini nói với hãng thông tấn AFP rằng ông rất lạc quan. Ông nói, tôi không có bất cứ hối tiếc nào. Tôi là một tín hữu Kitô và tôi chấp nhận điều đó. Ông Hossini, 44 tuổi, cha của một bé gái 1 tháng tuổi, đã bị cảnh sát Algeria bắt giữ cùng với một đồng nghiệp hôm 13 tháng 8 vừa qua, khi hai người dùng bữa trong một nơi kín đáo tại công trường xây cất. Ông Hossini tuyên bố, chúng tôi là người vô tội, chúng tôi không làm thiệt hại cho người nào cả. Chúng tôi là tín hữu Kitô và chúng tôi đã không ăn uống trong nơi công cộng. Trong phiên xử, nhiều người đã tụ tập trước tòa án để ủng hộ hai bị cáo. Họ đã hô những khẩu hiệu chống lại hệ thống tư pháp tại Algeria. Ông Hossini nói rằng ông rất sung sướng vì có nhiều luật sư đã biện hộ cho hai người. Ông Mokren Labi, một trong những luật sư biện hộ cho hai tín hữu tin lành trên đây, nhấn mạnh rằng không có bất cứ luật nào cấm các công dân phá chay trong tháng Ramadan. Luật sư Labi giải thích rằng Algeria đã phê chuẩn các công ước quốc tế về tự do thờ phượng. Theo ông, việc xét xử hai tín hữu Kitô trên đây là một vi phạm trắng trợn hiến pháp. Biện lý trong phiên tòa yêu cầu tuyên án hai tín hữu Kitô nói trên với một hình phạt tối thiểu là 3 tháng tù. Tại Algeria hiện có khoảng vài ngàn tín hữu Kitô, phần lớn theo tin lành. Tin Paris. Các đức giám mục Pháp bày tỏ lập trường về vấn đề di dân. Hôm thứ Hai vừa qua, một phái đoàn của Hội đồng giám mục Pháp đã trao cho ông Eric Besson, Bộ trưởng Di dân Pháp, một tuyên ngôn nhắc lại rằng các ngài rất quan ngại về dự luật di dân sẽ được đem ra thảo luận tại Quốc hội vào tuần tới. Trong lá thư gửi cho Bộ trưởng Di dân Pháp, các đức giám mục thành viên của Ủy ban giám mục về sứ mệnh truyền giáo phổ quát của giáo hội nói rằng nội dung của dự luật về di dân tra vấn lương tâm các ngài, bởi vì nó liên hệ đến gia đình, quyền tị nạn và trợ cấp nhân đạo. Các đức giám mục Pháp nhấn mạnh rằng gia đình là tế bào nền tảng của xã hội. Đối với người di dân, gia đình có một vai trò thiết yếu trong việc hội nhập của họ. Do đó, theo các đức giám mục Pháp, cần phải chống lại bất cứ biện pháp nào hạ giảm giá trị của gia đình. Về việc trợ giúp nhân đạo, các vị khẳng định rằng không nên đồng hóa những người di dân đang gặp khó khăn với các tội phạm. Ngài nhắc lại rằng, rất nhiều người di dân đang đóng góp cho nước Pháp bằng lao động, năng lực và danh dự của họ. Tin Roma. Hôm thứ Ba 21 tháng 9 vừa qua, các giáo hội và cộng đồng thế giới đã cử hành Ngày Thế giới Hòa bình. Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình này trùng với Ngày Thế giới Hòa bình do Liên Hiệp Quốc khởi xướng. Năm nay, ngày này đặc biệt kêu gọi thế giới chú ý đến Phi Châu và các hoạt động vì hòa bình của các giáo hội địa phương trong lục địa này. Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô là tổ chức bảo trợ cho Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình, nhấn mạnh rằng các giáo hội tại Phi Châu đã nỗ lực hoạt động cho hòa bình trong và giữa các cộng đồng tại lục địa này. Trong một thông cáo, Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô nhắc lại rằng Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình này là một sáng kiến để chống lại bạo động được đề ra hồi năm 2004 sau một cuộc gặp gỡ giữa các đại diện của Hội đồng và Liên Hiệp Quốc. Kể từ đó, các giáo hội Kitô luôn được mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và tổ chức các buổi canh thức và phụng vụ, nhất là để cầu nguyện cho các giáo hội trong vùng được hội đồng quan tâm tới. Năm nay, các vị hữu trách của giáo hội tại Phi Châu và tổng thư ký của Hội đồng đại kết các giáo hội Kitô đã gặp nhau tại Nairobi, Kenya để cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho hòa bình. Riêng tại New York, Hoa Kỳ, một nhóm đại diện cho các truyền thống tôn giáo khác nhau đã kêu gọi tổ chức một buổi canh thức tại mọi nơi thờ phượng để chứng tỏ sức mạnh của lời cầu nguyện và những hình thức tịnh tâm khác để thăng tiến hòa bình và ngăn cản các cuộc xung đột võ trang. Tin Roma. Ý và Tòa Thánh đặt vòng hoa tưởng niệm việc thống nhất nước Ý và chấm dứt các lãnh thổ giáo hoàng. Sáng thứ hai vừa qua, lần đầu tiên kể từ 140 năm nay, Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano và Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã tham dự cuộc tưởng niệm việc thống nhất nước Ý. Năm 1870, quân đội Piemonte đã tràn qua cửa thành Porta Pia và xâm chiếm các lãnh thổ giáo hoàng. Kể từ đó, Roma được sáp nhập vào nước Ý. Trong buổi lễ kỷ niệm biến cố, Tổng thống Ý và Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh đã đặt vòng hoa tưởng niệm những người đã bỏ mình trong cuộc chiến. Trong bài diễn văn đọc trong buổi lễ, Đức Hồng Y Bertone đã nhấn mạnh đến giá trị tượng trưng cao độ của buổi lễ. Ngài khẳng định rằng, Roma ngày nay vừa là thủ đô không thể chối cãi được của nước Ý, lại cũng vừa là ngai tòa của vị chủ chăn giáo hội hoàng vũ mà mọi người công giáo trên khắp thế giới đều hướng đến. Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng nói rằng, các thử thách và căng thẳng về tinh thần và luân lý do việc quân đội Ý xâm chiếm Roma tạo ra cũng đã mở ra những viễn ảnh mới. Nước Ý sẽ kỷ niệm 140 năm thống nhất đất nước vào năm tới. Nhân dịp này, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định rằng, các cộng đồng dân sự và giáo hội tại Ý luôn cương quyết hợp tác với nhau vì lợi ích của con người và xã hội. Tin Bắc Kinh. Hai tân giám mục tại tỉnh Shaanxi, Trung Quốc, bày tỏ sự trung thành với Đức Thánh Cha và với giáo hội. Theo tin của hãng thông tấn các giáo hội Á Châu, của hội thừa Sai Paris, Đức Cha Peter Wu, 44 tuổi, đã được truyền chức giám mục cho giáo phận Xinjiang, tỉnh Shaanxi, hôm 21 tháng 9 vừa qua. Được truyền chức với sự phê chuẩn của Tòa Thánh lẫn chính quyền Cộng sản Trung Quốc, Đức Tân Giám Mục tuyên bố rằng Ngài cương quyết luôn trung thành với Đức Thánh Cha. Thánh lễ phong chức đã diễn ra trong nhà thờ chính tòa giáo phận, trước sự hiện diện của một đám đông khoảng 2.000 người, quay quanh 140 linh mục và 100 nữ tu. Đức Cha Wu lên cai quản một giáo phận vốn đã trống ngôi từ năm 2006. Trước đó năm ngày, tức ngày 16 tháng 9, cũng trong tỉnh Shaanxi, đã diễn ra một lễ truyền chức cho một vị giám mục khác, cũng được Tòa Thánh lẫn nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Tân giám mục này là Đức Cha Pon Meng Ninh Du, 47 tuổi, được tấn phong làm giám mục phó giáo phận Tây Duan. Với hai cuộc truyền chức trên đây, con số giám mục được tấn phong với sự phê chuẩn của Tòa Thánh lẫn nhà nước Trung Quốc kể từ đầu năm nay đã được 8 vị. Tin Jabalpur, Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ lo sợ nhân dịp lễ thanh tẩy của người Ấn giáo. Các tín hữu Kitô sắc tộc tại bang Madhya Pradesh nói rằng họ lo ngại cho sự an toàn của mình khi sắp tới ngày lễ thanh tẩy của người Ấn giáo. Được biết, lễ Namada Kum của Ấn giáo sẽ được cử hành vào tháng 2 năm tới. Trong 3 ngày lễ, các tín đồ Ấn giáo sẽ đổ xô đến các dòng sông để tắm gội và tẩy rửa tội lỗi. Con số người tham dự cuộc hành hương có thể lên đến hàng triệu người. Đức cha Gerald Almeida, giám mục Jabalpur, nói với hãng thông tấn Uka News rằng các tín hữu Kitô lo sợ cho sự an toàn của họ. Đức cha Almeida cho biết hiện các gia đình Kitô đang bị nhiều nhóm Ấn giáo buộc phải đóng góp vào các chi phí trong 3 ngày lễ của họ. Nhiều nhà lãnh đạo Kitô cho rằng, đảng quốc gia Ấn giáo đang cầm quyền trong bang, đứng đằng sau việc tổ chức lễ Namada Kum này. Đức cha Almeida nói rằng, ngài đã cùng một phái đoàn giám mục đến gặp đại diện chính quyền để bày tỏ quan ngại. Về phần mình, một linh mục đang làm việc tại chỗ nói rằng, tình hình rất căng thẳng. Hiện có một số người Ấn giáo đã đến trong vùng của ngài và yêu cầu các tín hữu Kitô phải đóng góp cho ngày lễ của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Kitô giáo tại Algeria do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, hôm thứ Ba 21 tháng 9 vừa qua, hai tín hữu Tin Lành tại Algeria đã bị đưa ra tòa xét xử vì tội gọi là không tuân giữ tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Nhiều người đã đến trước tòa án để phản đối việc xét xử và lên án hệ thống tư pháp của nước Algeria. Akli, một giáo viên 44 tuổi, có mặt trong cuộc phản đối, đã tuyên bố, việc này đã gây một tổn thất lớn cho nhà nước Algeria. Biện lý cuộc đã yêu cầu tòa tuyên án 3 năm tù, cấm cố hai người công khai Kitô trên đây. Đám đông có mặt trong cuộc biểu tình phản đối đã hô những khẩu hiệu chống chính phủ bên ngoài tòa án. Thẩm phán đành phải dời việc tuyên án vào ngày 5 tháng 10 tới. Trước mặt biện lý là người đã tố cáo họ không tôn trọng một giới luật của Hồi giáo, hai bị cáo đã tuyên bố mình là tín hữu Kitô. Không giữ chay trong tháng Ramadan là một tội trạng được ghi trong bộ luật hình sự của Algeria. Từ 3 năm nay, điều khoản này đã tạo ra nhiều bút chiến và tranh cãi tại Algeria. Cảnh sát đã dựa vào điều khoản này để bắt giữ nhiều người. Tại Ije Amotran, cách nơi hai tín hữu Tin Lành nói trên bị bắt giữ khoảng 60 cây số, cảnh sát đã đột nhập vào một tiệm ăn đang đóng cửa và bắt giữ 6 người thanh niên vì lý do không tuân giữ tháng chay Ramadan. Phiên tòa diễn ra hôm ngày 5 tháng 9 vừa qua cũng đã làm phát sinh một làn sóng chống đối dữ dội, cho nên phải dời đến ngày 8 tháng 11 tới đây. Những người tranh đấu cho nhân quyền tại Algeria nói rằng, các thanh niên nói trên cũng như hai tín hữu Tin Lành bị mang ra xét xử đã không hề gây rối an ninh trật tự. Riêng ông Modran Aif Labi, luật sư biện hộ cho hai tín hữu Kitô, khẳng định rằng, việc bắt giữ và xét xử họ là một hành động vi phạm hiến pháp Algeria, bởi vì hiến pháp này bảo đảm tự do tôn giáo. Về phần mình, mục sư Mustafa Rikeche, đại diện cho giáo hội Tin Lành tại Algeria, nói rằng vụ xét xử hai tín hữu Tin Lành và những vụ khác chứng minh rõ ràng rằng không có tự do tôn giáo tại nước này. Nhưng ông nói rằng ông cảm thấy thật an ủi vì có nhiều người đã lên tiếng chống lại các vụ xét xử này. Theo mục sư Rikeche, xã hội Algeria tỏ ra khoan nhượng hơn nhà nước. Phần lớn các vụ tố cáo những hành vi gọi là không tôn trọng giới luật của Hồi giáo trong tháng chay Ramadan trong những năm gần đây đều nhắm đến những người Hồi giáo khô đạo. Một cuộc thăm dò do Viện Abasa thực hiện và được cho công bố hồi tháng 8 vừa qua cho thấy có khoảng 36% những người Algeria đến tuổi ăn chay chỉ thỉnh thoảng mới giữ chay. 7% nói rằng họ không bao giờ tuân giữ luật này. Ông Hakima, một nhân viên cấp cao trong một xí nghiệp, khẳng định rằng, việc giữ chay chỉ tạo ra giả hình, đa số dân chúng tuân giữ luật này. Nhưng cách đây 20 năm, các tiệm ăn tại trung tâm thủ đô Alger lại mở cửa cho những ai muốn ăn uống. Phiên tòa xét xử hai người tín hữu Tin Lành về tội không giữ tháng chay Ramadan là hành động đầu tiên trong một loạt những biện pháp kỳ thị nhắm vào người Algeria không theo Hồi giáo. Mục sư Grekeche nói, tôi sợ rằng việc này sẽ mở ra một chiến dịch chống lại giáo hội Tin Lành tại Algeria. Chúng tôi dự đạo dưới nhiều sức ép của chính phủ. Sẽ có 4 nhà truyền giáo của giáo hội Tin Lành ngũ tuần tại La Paana, Piraten, bị đưa ra xét xử vào ngày 26 tháng 9 tới đây vì tội gọi là theo một tôn giáo không có phép hoạt động. Tổ chức có tên gọi là SOS Tự Do đã đưa ra một tuyên ngôn được đăng trên nhiều tờ báo Pháp ngữ để kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt giữ và lên án mọi hình thức đàn áp vì vi phạm giới luật Hồi giáo. Kitô giáo đã cấm rễ tại Bắc Phi từ thời đế quốc La Mã, nhưng đã dần dần biến mất sau khi vùng này bị người Ả Rập xâm chiếm vào thế kỷ thứ 7. Ngày nay, đa số dân tại Bắc Phi theo Hồi giáo riêng tại Algeria, Hồi giáo được xem là quốc giáo. Mặc dù hiến pháp bảo đảm tự do tôn giáo, nhưng luật pháp lại tìm cách hạn chế tự do tôn giáo của tất cả những người không theo Hồi giáo. Mặc dù con số các tín hữu Kitô tại Bắc Phi, cách riêng tại Algeria rất thấp, nhưng người ta vẫn thấy có nhiều ngôi thánh đường được xây cất dưới thời Pháp thuộc. Có nhiều bằng chứng cho thấy, trong những năm gần đây, có nhiều người Bắc Phi đã trở lại Kitô giáo. Theo thống kê năm 2009, số tín hữu Công giáo tại Algeria chiếm không tới 2% dân số, nhưng so với các nước khác trong thế giới Ả Rập, Algeria là nước có tỷ lệ Kitô giáo gia tăng nhanh nhất. Các tín hữu Công giáo thường là đối tượng của những cuộc tấn công kỳ thị tôn giáo. Năm 1996, Đức cha Pierre Claver, giám mục Oran, đã bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại. Trước đó, 7 tu sĩ thuộc đan viện Trappist tại Tiberin và 6 nữ tu khác cũng đã bị giết chết. Trong giai đoạn thường được mệnh danh là thập niên đen tối này, tổng cộng đã có từ 100 đến 200 ngàn người Algeria bị thiệt mạng. Riêng con số các tín hữu Tin lành tại Algeria hiện nay có từ 50.000 đến 100.000 người. Giáo hội Tin lành là một trong hai giáo hội được nhà nước Algeria nhìn nhận. Nhưng đa số các tín hữu Tin lành chỉ tổ chức cầu nguyện trong nhà riêng. Những người Hồi giáo trở lại Kitô giáo có thể bị các nhóm Hồi giáo quá khích tấn công. Các nhóm truyền giáo Tin lành có thể hoạt động nhân đạo, nhưng không được công khai chiêu mộ tín đồ. Kể từ năm 2006, bất cứ ai tìm cách chiêu mộ người Hồi giáo đều có thể bị phạt tù 5 năm. Bộ trưởng Tôn giáo vụ Algeria gọi các giáo hội Tin lành là những tổ chức nguy hiểm.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi từ một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Các bạn thân mến, một công nghệ đầu độc giống nòi là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Tác giả Lê Dũng trong bài viết Tuyên truyền an toàn giao thông khiêu dâm đăng trên tin tức online vào ngày 14 tháng 9 vừa qua cho biết, liên tục trong những ngày đầu tháng 9, dư luận ở Kiên Giang tỏ ra vô cùng bức xúc khi phát hiện hàng loạt tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông do Ban An toàn Giao thông tỉnh Kiên Giang phát hành trong trường học nhân tháng an toàn giao thông năm 2010, lại có nội dung quá thô tục. Chẳng hạn, dưới mỗi biển báo giao thông đường bộ trong tờ rơi có kèm câu chú thích như "Tôi đang đi xe đạp, thì nhìn thấy một cô gái đang nằm. Chúng tôi vờn quanh nhau, cho đến khi cô ấy chịu. 9 tháng sau, cô ấy gọi từ bệnh viện. Tôi đã được làm bố, vân vân." Những câu khác còn thô tục, khiêu dâm gấp nhiều lần mà chúng tôi không thể trích lại. Dù chỉ mới phát hành được vài ngày, nhưng theo phản ánh của một số phụ huynh, có rất nhiều em học sinh tiểu học đã thuộc nằm lòng những câu trong tờ rơi. Thậm chí nhiều em còn sáng tác thành những bài hát cải biên để nghêu ngao mỗi khi đi học về. Theo thông tin ban đầu, đến khi cơ quan chức năng phát hiện vụ việc và đề nghị thu hồi, thì đã có đến 45.000 tờ rơi loại này đã được phát đến các em học sinh.
theo thanh tra Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Kiên Giang, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tự ý in ấn và phát hành những tờ rơi này mà không xin phép bất kỳ cơ quan chức năng nào. Tác giả của hợp đồng in ấn những tờ rơi trên chính là Giám đốc Sở Giao thông Văn hóa, Phó Ban Thường trực An toàn Giao thông tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Chánh. Theo ông Lê Việt Hải, Chánh Thanh tra Sở Thông tin Văn hóa tỉnh Kiên Giang, thì các cơ quan chức năng đang giám định nội dung để làm cơ sở xử lý vụ việc. Hiện nay, Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra và làm rõ nội dung khiêu dâm để có hướng xử lý. Quý vị và các bạn thân mến! Một tác phẩm văn hóa thực sự có giá trị khi nó đảm nhiệm được hai chức năng, đó là chức năng thẩm mỹ và chức năng giáo dục. Các ấn phẩm văn hóa luôn tạo nên một tác động tích cực hay tiêu cực trong việc hướng dẫn suy nghĩ và hình thành thái độ sống của con người. Điều này càng đặc biệt đúng khi mà các phương tiện truyền thông đang có một sức ảnh hưởng rất lớn với xã hội và đặc biệt là với giới trẻ, vì đó là những tâm hồn non trẻ và nhạy cảm. Do vậy, việc loan truyền một ấn phẩm văn hóa với một nội dung phản giáo dục, thiếu văn hóa, thiếu đạo đức, làm băng hoại tâm hồn cả một thế hệ trẻ thơ là một tội ác không thể tha thứ được. Đây là một hành động thể hiện một tâm lý bệnh hoạn, vô trách nhiệm, vô đạo đức và vô ý thức. Thật không còn lời nào có thể biện minh cho hành động này. Ông Chánh thừa nhận việc phát hành tờ rơi có nội dung không lành mạnh trên là do sơ suất của Ban An toàn Giao thông. Nội dung trong tờ rơi trên được lấy từ một website trên mạng Internet nhưng không được kiểm soát nội dung nên xảy đến sai sót nghiêm trọng. Cách giải thích theo kiểu chống chế này chỉ làm tăng thêm sự phẫn nộ của dư luận xã hội mà thôi. Hơn 45.000 tờ rơi có nội dung khiêu dâm đã phát hành cho học sinh các cấp, mà đây là sáng kiến của Giám đốc Sở Giao thông Văn hóa Kiên Giang. Một kiểu tuyên truyền khiêu dâm lại được phát xuất từ một người có chức sắc, có quyền thế trong xã hội. Ngay cả cơ sở in ấn rạch sỏi ở phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng không thể phủi tay trong vụ việc tồi bại này. Có lẽ vì món lợi nhuận từ việc in 122.000 tờ rơi với tổng trị giá hợp đồng là 181 triệu mà ông Chánh đã trực tiếp ký vào ngày 20 tháng 8 đã khiến cơ sở này đã làm ngơ và lao vào việc kiếm tiền làm giàu, bất chấp việc làm của mình là góp phần trực tiếp nhân rộng những nọc độc mà vị Giám đốc Sở Giao thông Văn hóa đang tiêm vào tâm hồn các em học sinh. Có những người lớn, những người có trách nhiệm lãnh đạo trong xã hội mà lương tâm không còn cái răng nào để cảm thấy bị cắn rứt, thì trách làm sao chưa bao giờ trong lịch sử phát triển của xã hội Việt Nam, giới trẻ lại sống sa đọa và mất phương hướng như hiện nay. Không hiểu các vị như Giám đốc Sở Giao thông Văn hóa, Phó Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Chánh và cả các vị trong Ban An toàn Giao thông tỉnh Kiên Giang nghĩ gì khi họ đang có trách nhiệm gìn giữ trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội, đang hướng dẫn cho các em học sinh tham gia giao thông sao cho đúng đường, đúng luật, bằng một hành động vô văn hóa, vô thuần phong mỹ tục như thế. Họ quan tâm đến việc bảo vệ mạng sống hay sự an toàn của tính mạng con người. Thế còn việc giữ gìn đạo đức, giữ gìn vẹn toàn sự trong sáng trong tâm hồn các em là điều không cần thiết hay sao? cả một thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đi về đâu khi được dẫn dắt bởi những nhân cách bệnh hoạn, những phế nhân văn hóa như thế. Trong bài phát biểu với một tổ chức phục vụ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp công giáo hồi tháng 7 năm 2009 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Denver tại Hoa Kỳ đã nói, các phương tiện truyền thông có quyền lực khuôn đúc tư tưởng dân chúng. Với phản ứng mạnh mẽ của dư luận xã hội, các tài liệu đã được thu hồi. Nhưng ai có thể tẩy sạch được những câu chú thích đầy tính gợi dục trên các biển báo như các vết nhơ đã bôi vào đầu óc, trí nhớ của các em? Thậm chí là có nhiều em đã thuộc lòng bài học khiêu dâm, tức là những tư tưởng gợi dục đã được hình thành, được khuôn đúc trong những cái đầu bé nhỏ ngây thơ của các em rồi. Cũng không thể trách, vì cái xấu luôn là điều dễ tiếp thu, ngay đối với cả những người lớn, huống hồ là tâm hồn con trẻ. Gieo gì thì gặt nấy. Tài liệu khiêu dâm ẩn núp dưới chiêu bài là một bài học về an toàn giao thông và được phát rộng rãi, công khai chốn học đường, thì không thể trách được vì sao có những tấm hình diễn cảnh người lớn của lứa tuổi ăn chưa no, lo chưa tới lại lan rộng trên cộng đoàn mạng. Các nạn nhân chủ động hay bị động trong các blog khiêu dâm ngày càng trẻ. Nhiều phụ huynh đã chết lặng bất ngờ khi biết những đứa con đáng lẽ chỉ nên biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan, lại cũng có thể có những entry biết tường thuật lại chuyện làm tình và có cả những bức ảnh nóng kèm theo để minh họa, mà theo chúng đó mới là lý tưởng sống hiện đại. Quý vị và các bạn thân mến! Trong thông điệp Redemptoris Missio, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã trình bày cái nhìn của Ngài về vai trò của truyền thông và văn hóa như sau. Con người thời nay, cá nhân cũng như tập thể, được đào tạo bởi các phương tiện truyền thông. Các phương tiện truyền thông sáng tạo một văn hóa mới. Văn hóa ở đây chỉ về các lối suy nghĩ, hành động và các mối quan hệ với người khác. Và đặc biệt, thế hệ trẻ đang lớn lên trong một thế giới bị chi phối bởi các phương tiện đại chúng. Vì thế, những người chỉ biết nghĩ đến cái lợi cá nhân, lợi dụng địa vị và quyền lực của mình để sử dụng một cách hiệu quả tính hiện đại của các phương tiện truyền thông để gieo rắc nọc độc cho thế hệ trẻ mà không hề quan tâm đến việc bảo vệ sự vẹn toàn đạo đức của cá nhân cũng như xã hội, thì đáng để nhận lời chúc dữ của Chúa Giêsu mà rằng: ai làm cớ cho một trong những trẻ em đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, câu lời Chúa trích sách Phúc Âm của Thánh Matthew đã chấm dứt chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý Quý vị và các bạn thân mến, mục một góc nhìn hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của bài viết Giáo hội Công giáo Việt Nam sau 30 năm hội nhập và đồng hành của bạn Nguyễn Trung Thành. Bài viết này có hai phần chính. Phần thứ nhất nói về thái độ của chính phủ đối với các tôn giáo, và phần thứ hai nói về thái độ của Giáo hội Công giáo. Mục một góc nhìn thứ năm tuần vừa qua đã chia sẻ với quý vị và các bạn phần thứ nhất của bài viết này, thái độ của chính phủ đối với các tôn giáo. Nhận xét chung của bạn Nguyễn Trung Thành là thái độ của chính phủ đối với các tôn giáo từ 30 năm qua đã có những biến chuyển thay đổi, từ thái độ loại trừ, bách hại, đến những tiến triển tích cực hơn, phạm vi tự do được mở rộng hơn, chẳng hạn việc chiêu sinh của các đại chúng viện và việc truyền chức linh mục, cũng như việc thuyên chuyển các cha xứ được dễ dàng và thuận lợi hơn. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai của bài viết này, thái độ của Giáo hội Công giáo. Bạn Nguyễn Trung Thành đã viết như sau: là người Công giáo, tôi không rõ thái độ của các tôn giáo khác, cho nên tôi chỉ xin đề cập đến thái độ của Giáo hội Công giáo đối với chính phủ cộng sản. Trước Công đồng Vaticano thứ hai, chủ nghĩa duy vật hay xã hội và cộng sản và Giáo hội Công giáo không đội trời chung. Vì chủ nghĩa duy vật chủ trương vô thần, còn Giáo hội Công giáo thì chủ trương hữu thần. Có lẽ chính vì thế mà năm 1951, các Đức Giám mục Việt Nam đã viết một thư chung, trong đó các ngài cảnh giác các Kitô hữu về chủ nghĩa cộng sản vô thần. Sau đó, năm 1954, khi cộng sản chiếm lấy miền Bắc, Giáo hội Công giáo miền Bắc đã tổ chức di cư ào ạt vào miền Nam để thoát khỏi nạn cộng sản vô thần. Khi đề cập đến thái độ cứng rắn của các Đức Giám mục Việt Nam trong thập niên 50 và sau đó, một linh mục đã kết án thái độ cứng rắn đó và quy lỗi cho các Đức Giám mục. Thật là đáng tiếc, linh mục đó đã không đề cập đến chủ trương bài bác và hạn chế, nếu không muốn nói là bách hại tôn giáo của Đảng và Chính phủ Cộng sản Việt Nam, là nguyên nhân gây nên thái độ cứng rắn của các Đức Giám mục Việt Nam lúc bấy giờ. Nhưng với tinh thần cởi mở và đối thoại của Công đồng Vaticano thứ hai, Giáo hội Công giáo chấp nhận sống chung với Cộng sản. Chính vì thế mà vào năm 1975, khi Cộng sản chiếm lấy miền Nam, Giáo hội Công giáo miền Nam đã quyết định ở lại và ở lại một cách tích cực. Thực vậy, năm 1980, cùng với các Đức Giám mục miền Bắc, các Đức Giám mục miền Nam đã khẳng định rằng, chúng ta phải là hội thánh của Chúa Giêsu Kitô trong lòng dân tộc Việt Nam. Là hội thánh trong lòng dân tộc Việt Nam, chúng ta quyết tâm gắn bó với vận mạng quê hương, noi theo truyền thống dân tộc, hòa mình vào cuộc sống hiện tại của đất nước. Sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Chúng ta có thể đọc thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, nơi các số 8, 9 và 14. Định hướng này không chỉ phù hợp với giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai, nhưng nhất là phù hợp với những lời dạy dỗ và lệnh truyền của Chúa Giêsu đến sáng lập giáo hội. Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian, là men trong bột. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu đã sai các tông đồ của Ngài đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thọ tạo, từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất, làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài. Và sau khi lãnh nhận lệnh truyền của Chúa Giêsu, các tông đồ đã ra đi rao giảng tin mừng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Xem Phúc Âm cho Thánh Marco chương 16 câu 20. Sự hội nhập này là đặc tính thiết yếu của giáo hội, nhưng đồng thời cũng là một thách đố cho giáo hội. vì khi hội nhập, nếu Giáo hội Công giáo Việt Nam không trung thành với đức tin tông truyền, không kiên vững trong bản chất của mình, thì Giáo hội Công giáo Việt Nam không còn thuộc về Giáo hội của Chúa Kitô nữa. Chính vì thế, khi chọn hướng đi hội nhập, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tái khẳng định rằng chúng ta phải là hội thánh của Chúa Giêsu Kitô, nghĩa là gắn bó với Chúa Kitô và hiệp nhất với hội thánh toàn cầu, là gắn bó với Đức Giáo hoàng vì đại diện của Chúa Kitô. Trích thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980, số 8. Khi khẳng định như vậy, các Đức Giám mục Việt Nam cũng khẳng định rằng Giáo hội Công giáo Việt Nam không phải là một tổ chức chính trị, nhưng là một tổ chức tôn giáo. Đành rằng, sự hội nhập và đồng hành có nguy cơ làm cho Giáo hội Công giáo Việt Nam không còn là Giáo hội Công giáo nữa. Do đó, sự lo sợ và nghi ngại của một số người về nguy cơ này cũng có lý do. Hy vọng chỉ lo sợ và nghi ngại, chứ không phải là chống đối. Nhưng nếu nhìn vào tình trạng của Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay, sau hơn 30 năm hội nhập và đồng hành, chúng ta phải vỗ tay khen ngợi và cảm phục các đức giám mục của thập niên 1970 và 1980, cũng như các đức giám mục hiện nay, vì Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta vẫn là Giáo hội Công giáo, vì vẫn gắn bó với Chúa Kitô, vẫn hiệp nhất với hội thánh toàn cầu và gắn bó với Đức Giáo hoàng. Về Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước, chắc hẳn các đức giám mục Việt Nam biết rõ ý định của chính quyền khi thành lập ủy ban đó. Nhưng một đàn các ngài tạm chấp nhận cho một số giáo dân, tu sĩ và linh mục tham gia, nhưng đàn khác, các ngài tìm cách làm việc trực tiếp với chính quyền. Và hiện nay, nếu có vấn đề gì liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam, nhà nước làm việc trực tiếp với các đức giám mục Việt Nam, chứ không qua sự trung gian của ủy ban đoàn kết nữa. Đây cũng là một điểm son trong quá trình hội nhập và đồng hành. Điều chúng ta lo sợ đã không xảy ra. Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta vẫn là Giáo hội Công giáo, đã không trở thành Giáo hội Nhân dân, đã không trở thành Giáo hội Xã hội Chủ nghĩa. Giáo hội Công giáo Việt Nam chúng ta vẫn hiệp thông với Giáo hội Roma, vẫn hiệp thông với Vatican. Ý đồ tách Giáo hội Công giáo Việt Nam khỏi Vatican là một ý đồ có thực, nhưng đã không thành công. Trái lại, hiện nay, việc ban giao giữa Việt Nam và Vatican là một sự thật đang tiến triển thuận lợi. Bởi thế, là người Công giáo Việt Nam, chúng ta không có gì phải lo sợ khi thấy các đức giám mục, linh mục và tu sĩ tiếp xúc làm việc với các cấp chính quyền, vì chúng ta tin có sự hiện diện của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 13. Cách nay không lâu, vào ngày 25 tháng 9 năm 2008, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã biểu lộ quan điểm của mình về vấn đề đất đai và tài sản, về việc thông tin trung thực và về việc dùng bạo lực khi giải quyết vấn đề tranh chấp. Thiết nghĩ, đã tới lúc các tôn giáo nói chung và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng không được thỏa hiệp, nhưng phải lên tiếng chống tham nhũng và những bất công trong xã hội. Tin mừng của Chúa Giêsu truyền dạy người Công giáo phải đứng về phía người nghèo, phải đứng về phía người cô thế cô thân, phải đứng về phía người bị áp bức. Hơn nữa, tin mừng của Chúa Giêsu truyền dạy người Công giáo phải bên vực người nghèo, phải bên vực người cô thế cô thân, phải bên vực người bị áp bức. Sự liên đới với người nghèo, với người cô thế cô thân, cũng như với người bị áp bức, không những chỉ được mô tả tuyệt vời trong hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng, nhưng còn phải đi vào cuộc sống tin mừng của người Công giáo. Thần khí của Chúa Kitô và tin mừng của Ngài luôn đồng hành với Giáo hội Công giáo Việt Nam trong quá khứ cũng như hiện tại, nhất là trong giai đoạn lịch sử đang mở ra này. Việt Nam, ngày 8 tháng 9 năm 2010. Nguyễn Trung Thành.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong một gia đình nông phu nghèo tại làng kia, có hai ông bà ngày ngày cần cù với công việc đồng áng. Sau nhiều năm son sẻ, cuối cùng được Chúa thương ban cho một người con trai duy nhất, là tất cả niềm vui sướng, an ủi, vì hy vọng sẽ tìm được nơi nương tựa trong tuổi già của ông bà. Tuy nghèo khó, nhưng hai ông bà rất hạnh phúc, và không quản ngại bất cứ hy sinh nào, miễn sao cho con mình có đủ cơm ăn áo mặc, và được cắp sách đến trường, dưới sự chỉ dẫn của thầy dạy khôn ngoan, để trở nên người tốt lành đức hạnh. Hiểu biết công ơn sinh thành của cha mẹ, người con hiếu thảo ấy lớn lên với một ước vọng duy nhất, là làm sao đền đáp công ơn cha mẹ cho cân xứng. Một hôm, người con hiếu thảo ấy hỏi cha mẹ, con có thể làm gì để cha mẹ được vui lòng hơn không? Ông bà âu yếm trả lời, cha mẹ suốt đời sống khó nghèo, và chỉ có một kho tàng duy nhất là chính con thôi. Cha mẹ không ước ao gì hơn là thấy con khôn lớn nên người có đức hạnh. Tuy nhiên, nếu con muốn, và nếu con có thể làm được, thì cha mẹ chỉ ước ao có được một chút rượu, để sưởi ấm trong những ngày giá lạnh. Đã từ lâu năm rồi, cha mẹ không còn được uống một giọt rượu nào nữa. Nghe cha mẹ nói, người con phân vân không biết phải làm gì, bởi vì cậu không hề có được một xu dính túi. Cậu tự nhủ, phải làm gì để thỏa mãn điều mong ước của cha mẹ được? Thế rồi một hôm như thường lệ, cậu vào rừng kiếm củi. Trưa nắng, cậu dừng chân bên cạnh một thác nước. Cậu chụm hai bàn tay múc nước chảy từ trên thác xuống uống cho đỡ khát. Vừa uống nước, cậu vừa có cảm tưởng như đang được thưởng thức một thứ rượu ngon và có vị ngọt chan chát. Cậu múc đầy bình nước và vội vã đem về cho cha mẹ. Về tới nhà, cậu vui mừng đưa cho cha mẹ và nói, thưa cha mẹ, đây là món quà con xin tặng cha mẹ. Một bình rượu để sưởi ấm cha mẹ khi trời giá lạnh. Hai ông bà nếm thử bình rượu, nhưng thực ra chẳng có gì khác hơn là hương vị của nước suối mà thôi. Tuy nhiên, hai ông bà cũng mỉm cười vui mừng vì tấm lòng hiếu thảo của con. Thấy cha mẹ hài lòng, cậu con hứa mỗi lần vào rừng kiếm củi sẽ đem về cho cha mẹ một bình rượu nữa. Ngày tháng trôi qua, hai ông bà luôn tỏ ra vui mừng như thực sự được uống rượu ngon vậy. Họ uống rượu nước và vui mừng vì thấy con cũng được vui sướng. Và quả thật, hai ông bà càng ngày càng thêm khỏe mạnh. Xem như thứ rượu nước của con có hiệu lực chữa lành kỳ lạ vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, tâm tình biết ơn dành cho những người giúp đỡ chúng ta bằng cách này hay cách khác là quy tắc sống đúng với phẩm giá con người. Có những người khờ dại quả quyết rằng, làm phúc là khởi đầu của sự vô ơn. Đó quả là một quan niệm sống thật bi quan sai lầm, và là điều tệ hại đáng tiếc biết bao. Vô ơn tức là khinh thường, là xúc phạm, và làm thương tổn người đã ra tay trợ giúp mình. Trái lại, nếu muốn đánh giá ai là người khôn ngoan và nhân đức thật, thì hãy xem người ấy có lưu tâm đến lòng biết ơn hay không. Biết đón nhận món quà tặng, tuy bé nhỏ, nhưng với lòng biết ơn, là biến đổi cái dường như không có, trở thành tất cả những gì muốn có. Người biết đón nhận ân huệ, tức là mặc cho những gì bé nhỏ không đáng giá, một giá trị hầu như vô tận. Chẳng hạn như một nụ cười hồn nhiên đơn sơ, nhưng chân thành, phát xuất từ tấm lòng nhân ái trìu mến. Phẩm giá của con người căn cứ trên việc biết cho đi và biết nhận lãnh. Cho đi là điều quan trọng. Cho đi không những chỉ các món quà vật chất, nhưng cho đi cả tình thương, niềm hy vọng, sự khích lệ, nâng đỡ. Cho đi tất cả con người của chúng ta nữa. Không biết cho đi, không thể nào xây dựng tình liên đới huynh đệ được. Thế nhưng, nhận lãnh lại cũng là điều không kém phần quan trọng. Tinh thần tông đồ không chỉ căn cứ trên việc cho đi tất cả của cải, sinh lực, thời giờ, tình thương, nhưng cũng đòi hỏi thái độ biết lãnh nhận nữa. Nhiều lúc biết nhận lãnh lại còn khó hơn là biết cho đi. Bởi vì nhận lãnh đòi hỏi thái độ khiêm tốn, biết quên mình, biết nhìn nhận giá trị của quà tặng và những điều tốt lành nơi người muốn trao tặng. Thật vậy, nhiều lúc chính qua cái nhìn tích cực và qua thái độ đón nhận của người biết lãnh nhận, mà người cho đi có thể khám phá ra giá trị món quà tặng của chính họ. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa là đấng giàu sang quyền phép vô cùng. Ngài ban tặng cho mỗi người chúng ta tất cả mọi sự, từ sự sống, cơm ăn, áo mặc hàng ngày, nhà ở, ông bà, cha mẹ, bạn bè, những người yêu thương chúng ta, và những người chúng ta mến thương. Nhất là ngay bây giờ, trong mỗi giây phút, Ngài cho chúng ta vẫn còn hít thở được bầu khí của sự sống. Tuy nhiên, Ngài cũng không khỏi đau lòng khi chúng ta tỏ ra vô ơn bội bạc. Trái lại, Ngài tỏ ra rất hài lòng mỗi khi chúng ta biết khiêm tốn tạ ơn Chúa. Lòng biết ơn Chúa là như mở tung ngưỡng cửa thiên đàng, để Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn lành xuống trên chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con làm kẻ vô ơn bội nghĩa, giống như chín người phong cùi trong phúc âm đã được Chúa chữa lành mà không biết quay trở lại với Chúa để sắp mình tạ ơn. Cảm ơn Chúa đã cho chúng con hiểu biết tầm quan trọng của lòng biết ơn. Xin giúp chúng con mỗi buổi sáng khi thức dậy, biết đón nhận cuộc sống với tâm tình tri ân, và trong ngày, biết nhiều lần lặp lại lời tạ ơn Chúa nhân lành. Amen.
Như sóng lọc triều thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilochu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilochu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilochu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.